Suốt trong thời gian ấy, Đại Đức Sohana đã lui tới thường xuyên nơi ngôi nhà này, nhận sự cúng dường những món ăn thượng vị của Bà La Môn Sonuttara, và hình bóng ngài đã trở nên thân thiết, ấm cúng cho mỗi người trong gia đình. Ngài theo dõi sự việc, học tập và tâm tư của đồng tử Na Tiên trong mỗi ngày. Ngài biết rằng Na Tiên do nhờ công hạnh và trí tuệ tu tập nhiều kiếp theo chánh pháp vững chắc chánh kiến, nên những tư tưởng ngoại giáo thật khó tương ưng. Và hiện giờ Na Tiên đang chán nản, sầu muộn, hoài nghi. Biết vậy, như lực sĩ với cánh tay duỗi, Đại Đức Sohana đã xuất hiện trước mặt đồng tử Na Tiên với dung nghi chói sáng, với đôi mắt từ bi và nụ cười hiền diệu. Vừa thấy ngài, đồng tử Na Tiên tâm phát sanh phỉ lạc, hân hoan nghĩ rằng: ta từng thấy việc chân tu này mà chưa được đối mặt, chưa được hầu chuyện với ngài. Ôi, được đáp ứng với ngài vài câu chắc lợi ích cho ta lắm. Bèn kính cẩn nói: bạch tôn trưởng, tại sao tôn trưởng có phẩm mạo và y phục khác với kẻ thế? Đại Đức Sohana thân ái ngồi xuống một bên. Này con thân, vì ta là kẻ xuất gia. Người xuất gia là gì? Là người tình nguyện lìa bỏ gia đình, quyến thuộc, tài sản, vợ con, sống đời đi xin ăn, rày đầy mai đó, chẳng có chú xứ nhất định, chẳng có nhà cửa, mái che, chỉ mang theo bên mình ba y và cái bát khất thực. Xuất gia như vậy có lợi ích gì không, thưa tôn trưởng? Có chứ, có lợi ích nhiều lắm chứ con. Người xuất gia thường lánh xa điều ác, thường bỏ giữ làm lành, thường sống đời rỗng lặng, thanh tịnh, không có khổ đau, phiền muộn. Đồng tử Na Tiên suy nghĩ hồi lâu, lặng lẽ gật đầu, ra chiều đã lãnh hội, rồi hỏi tiếp: tại sao tôn trưởng phải cạo bỏ râu tóc? Đại Đức Sohana ân cần giải thích: người xuất gia vì muốn sống đời giải thoát như hư không nên phải cạo bỏ râu tóc. Vì cạo bỏ râu tóc là muốn tránh tất cả những công việc bận rộn vô ích sau đây. Thứ nhất, tốn tiền và mất thời giờ do kiếm thợ cắt tóc và gội đầu. Thứ hai, tốn tiền và mất thời giờ do mua châm cài tóc, bối tóc, cột tóc hoặc chải tóc. Thứ ba, tốn tiền mua hương liệu, dầu thơm và mất công xoa ướp. Thứ tư, tốn tiền và mất công mua hoa kết làm tràng hoa. Ngoài ra, muốn cho đầu tóc được đẹp, người ta còn trang điểm bằng những đồ trang sức như vàng bạc cùng những loại đá quý khác nữa. Vậy, nhờ tránh những bận rộn ấy mà người xuất gia có nhiều thời giờ dành cho sự tu tập đó con. Nhẹ nhẹ gật đầu, Na Tiên hỏi tiếp: còn tại sao lại mặc y nhuộm bằng vỏ cây, rễ cây? Cũng tương tự như cạo bỏ râu tóc vậy, nghĩa là tránh những bận rộn do kiếm vải vóc tốn tiền, tốn thời gian may vá, tìm kiếm thuốc nhuộm vân vân. Áo quần đẹp như kẻ thế lại còn tốn thời giờ sửa soạn thân thể, vật trang điểm, vật hoa, vật thơm cùng những phiền phức khác nữa. Con hiểu, quả thật mất thời giờ vào những việc phù phiếm ấy thì không đáng tiếng nào. Tất cả những lời nói của tôn giả đều rất hay, đều rất hợp với sở thích của con. Vậy chẳng hay tôn giả có thể chỉ dạy cho con phương pháp tu tập cao thượng như của tôn giả chăng? Đại đức Johanna mỉm cười. Có thể được con ạ, nhưng có điều khó khăn, không biết con có vượt qua được chăng? Con sẽ cố, thưa tôn giả. Là con phải dứt bỏ tất thảy các điều bận rộn như ta nói ở trên, nghĩa là phải xin phép cha mẹ cạo bỏ râu tóc, mặc y nhuộm bằng vỏ cây, thô xấu cho đúng với phẩm mạo của người xuất gia, sống không nhà cửa, đi theo ta mới mong thực hành tu tập theo pháp môn cao thượng của ta được. Nghe lời đại đức Johanna, đồng tử Na Tiên ôm năm bộ sách về trả lại trên bàn thờ, ngồi lặng lẽ buồn bã, bỏ ăn bỏ ngủ. Bà La Môn khi hiểu được ý định xuất gia của con trai của mình thì tự nghĩ rằng, nếu cho nó đi xuất gia theo vị Sa Môn khả kính kia cũng là điều hay. Khi lớn tuổi khôn ngoan hiểu biết, ta lại bắt về lo gì? Thế là đồng tử Na Tiên được phép gia đình đi theo đại đức Johanna, bắt đầu con đường tu luyện tu tập, hy vọng sau này trở nên một pháp khí đại dụng cho chánh pháp thời pháp nạn. Hai thầy trò lầm lũi đạp tuyết dầm sương, nhắm hướng Himalaya đi thẳng. Thấy đồng tử Na Tiên còn quá nhỏ, sợ không kham nổi nắng gió đường xa, nên đại đức Johanna cho nghỉ chân tại chùa Niya Vijambu Vattu để dưỡng sức. Mấy ngày hôm sau, họ mới tới được hang động Rakita Kỳ Vĩ, nơi ẩn cư của hội chúng thánh nhân A La Hán. Đồng tử Na Tiên thấy càng lúc càng đi sâu vào núi non, treo leo hiểm trở, khí lạnh buốt xương, rất nhiều loại thú rừng hoang dã lưu tới đó đây, bèn cảm thấy sợ hãi. Đại đức Johanna chứng an. Cả hàng trăm vị ẩn sĩ đang sống rất yên lành, thú dữ ở đây chúng không làm hại ai cả. Họ bước vào một hang động thiên nhiên hùng vĩ, không khí mát mẻ tỏa ra, rất nhiều vị thánh A-la-hán ngồi yên lặng thiền định, thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả trên những tảng đá bằng phẳng chân chu. Hiền giả đã làm xong bổn phận và đã trở về rồi đấy à, Johanna? Một vị thánh tăng mày bạc như hai vệt tuyết, người gầy khô khẳng khiu nhưng cứng cáp như một cỗi tùng già, mở mắt cất tiếng hỏi. Đại đức Johanna dẫn đồng tử Na Tiên đến quỳ tâu. Thưa vâng, con đã thi hành xong hình phạt cao thượng, và đây là đồng tử Na Tiên. Đại trưởng lão quan sát trẻ một hồi rồi nói. Hạnh ba la mật tinh tấn và những nài của hiền giả rõ ràng là đã thành tựu viên mãn. Bần tăng xin chúc mừng hiền giả. Con không dám. Hình phạt tuy đã xong, nhưng hiền giả có nhân duyên làm thầy hòa thượng, tế độ làm thầy giáo thọ cho đồng tử Na Tiên nữa đấy. Con xin vâng. Thế rồi buổi chiều, đồng tử Na Tiên được cạo tóc, mặc chiếc y thô xấu, xuất gia làm sa di với sự chứng minh của hội chúng thánh nhân A La Hán. Thầy tế độ là hòa thượng Johanna. Sau khi làm lễ xuất gia xong, ngài đại lão trưởng Asagutta vân du về chùa Niyaka mà ngài từng ở trước đây. Các vị A-la-hán khác chia nhau đi nhiều phương hoặc dời vào các hang động sâu trong tuyết sơn. Sa-di Na Tiên liền tâu với đại đức Johanna. Phẩm đạo xuất gia con đã làm xong rồi, vậy xin tôn trưởng chỉ giáo cho con phương pháp tu tập cao thượng. Đại đức Johanna nghĩ thầm, sợi dây này có trí nhớ phi phàm, hy vọng y sẽ thuộc nằm lòng được thắng nghĩa pháp. Nhờ lầu thông tạng thắng nghĩa này, sau này sẽ là kho tàng trí tuệ để y tranh luận với đức vua Milanda. Rồi ngài nói: Này Na Tiên con, giáo pháp đầy đủ gồm có ba tạng, tổng cộng kinh chữ viết trên lá buông số lượng rất kinh khiếp, 16, con voi kéo cũng không hết. Ấy là tạng kinh, tạng luật và tạng thắng nghĩa pháp, hay là vi diệu pháp. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy con học tạng vi diệu, là tạng khó nhất. Con có cam nhận được chăng? Con sẽ cố gắng. Tốt, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ bãi cát ven suối học tại đấy. Thế rồi, tuần tự, Đại Đức Johanna tụng đọc, viết các nghĩa bảy bộ Abhidhamma cho Sayi Na Tiên cùng với những giảng giải cặn kẽ, chi tiết. Hamma Sanhani, tức là bộ pháp tụ. Vidhanha, tức là bộ phân tích. Datukata, tức là bộ chất ngữ. Bukala Panati, tức là bộ nhân chế định. Katavatu, tức là bộ ngữ tông. Jamaka, tức là bộ song đối. Patta Namahapa Karana, tức là bộ vị trí. Suốt mấy năm trường, Sayi Na Tiên chuyên cần học vi diệu tạng. Khi đã học thuộc lòng cả bảy bộ, Na Tiên thưa với thầy: Bạch tôn trưởng, ngài dạy cho đệ tử như vậy là đã quá nhiều, chưa cần thiết phải dạy thêm. Hãy cho đệ tử suy ngẫm giáo pháp cao siêu này cho tới nơi tới chốn. Cũng trong thời gian này, Đại Đức Johanna cặn kẽ chỉ dạy cho Na Tiên cách đi đứng nằm ngồi, mặc y mang bát, cách cung kính lễ bái các vị trưởng lão, cách sống với chúng ở giữa rừng núi, ở giữa phố thị, làng mạc, vân vân. Mỗi mỗi oai nghi hành động, ăn nói phải cẩn trọng, thu thúc, gìn giữ như thế nào để cho xứng đáng phẩm hạnh của một sa môn. Na Tiên đã được dạy sư về một số giới luật như thế, thêm một số kinh văn bản, bài pháp, môn hít thở, thiền định, thiền quán, vân vân. Khi đã đến tuổi thiếu niên, có lẽ đã suy gẫm sâu xa về vi diệu tạng cùng với những lý nghĩa rốt ráo của nó. Na Tiên quỳ bạch với Đại Đức Johanna, xin được thuyết lại bảy bộ vi diệu tạng trước sự chứng minh của chư tỳ khưu tăng. Đại Đức Johanna hoan hỷ bằng lòng. Với tâm truyền tâm, ngài thỉnh mời tất cả các vị trưởng lão, các vị thánh nhân đồng quy hội tại hang động Rakita. Đến ngày Đại Đức Johanna trang trọng kết một bảo tòa bằng lá, có để cho vị pháp sư Tí Hon đăng đàn thuyết pháp. Thế rồi, như sấm giống giữa trời mưa, Sayi Na Tiên thuyết như nước chảy mây trôi, từng bộ thắng nghĩa pháp với đầy đủ lý nghĩa sâu rộng, đầy đủ ẩn dụ, so sánh, phân tích, đoạn ngôn, kệ ngôn, vân vân, một cách linh hoạt, dí dỏm, sắc bén chưa từng được nghe. 7 tháng, 7 bộ kinh vi diệu tạng mới được thuyết xong. Cử tọa, chính chúng, thánh nhân rất vui mừng vì tâm huyết của các ngài, thế là đã được thành tựu bước đầu. Quả đức dày 40 do tuần rung rinh chấn động. Chư thiên hoan hỷ tán dương công đức của vị Sa Di. Chư Phạm Thiên sắc giới cũng hết lòng khen ngợi biện tài của vị pháp sư siêu việt. Hoa Mạn Đà La giữa hư không rơi xuống ngày đêm cúng dường pháp bảo. Lúc Sa Di Na Tiên tròn 20 tuổi, chư vị A La Hán cho thọ đại giới làm thầy tỳ kheo, rồi được đại đức Johanna dẫn đi thăm các chùa dưới chân núi. Hôm kia cùng thầy đi khất thực trong một ngôi làng, ý nghĩ sau đây khởi lên trong tâm của vị tân tỳ theo. Hôm kia cùng thầy đi khất thực trong một ngôi làng, ý nghĩa sau đây khởi lên trong tâm của vị tân tỳ kheo. Sao mấy năm nay thầy của ta không dạy thêm gì cho ta hết? Hay ngài chỉ biết có bảy bộ vi diệu tạng kinh kia, chẳng thông thuộc một giáo pháp nào khác? Đại đức Johanna với tâm, biết ý nghĩ xấu quấy của Na Tiên, bèn mỉm cười nói rằng: Này con, với tâm niệm như thế, thực không xứng đáng cho con, một tu sĩ xuất gia phạm hạnh. Tâm niệm ấy là kiêu căng, ngã mạn, con có biết thế chăng? Tỳ khưu Na Tiên hoảng sợ, tóc giật ngược, nghĩ rằng: Ôi, quả thật ta đã quấy quá, thầy ta quả thật là bậc đại trí thức, ta chẳng nên tự làm hại ta bởi những ý nghĩ uổng ngốc. Rồi Na Tiên quỳ mọc xuống đất, ôm chân bụi của đại đức Johanna: Xin thầy từ bi xá tội cho đệ tử nguyện sẽ không còn dám tái phạm nữa. Đại đức Johanna lắc đầu: Không không, ta không thể xóa tội ấy cho con được. Để cho Na Tiên quỳ xin sám hối đúng 3 lần, đại đức Johanna mới nói: Thôi được rồi, cũng không muộn gì, con phải xin học pháp học cho thành tài, phải đi vào pháp hành cho rốt ráo. Bao giờ con có thể dùng trí tuệ của mình khuất phục được đức vua Milanda Kinh Đô Sagala để nhà vua phát tâm trong sạch, quy ngưỡng theo Phật giáo, thì khi ấy ta sẽ xá tội cho con. Tỳ khưu Na Tiên chắp tay cúi đầu nhũn nhặn: Bạch tôn trưởng, lúc nào là đúng thời, và đức vua ấy là người ra sao? Trái cây kia còn xanh, không thể mong nó chín vội, vậy đến lúc nào đó con sẽ thấy là đúng thời, tự con sẽ biết. Đệ tử sẽ không còn học và hành bao lâu nữa, con còn phải văn, tư và tu nhiều lắm, hãy biết như vậy. Suy nghĩ một lúc, tỳ khưu Na Tiên lại hỏi tiếp: 3 tháng mưa tới đây, đệ tử sẽ nhập hạ ở đâu để có được sự tấn ích lợi lạc? Con hãy bộ hành đến chùa Niyaka và thọ giáo với vị đại trường lão ở đấy, nói rằng ta gửi lời vấn an sức khỏe của ngươi. Đến ngày tỳ khưu Na Tiên từ giả thầy bổn sư để lên đường. Tại chùa Niyaka, Na Tiên gặp lại đại trưởng lão mà ngài từng gặp ở thạch động Rakita, đảnh lễ vấn an sức khỏe của mọi người rồi ngồi sang một bên. Vị đại trưởng lão chính là ngài Asagutta, giả vờ hỏi rằng: Người tên chi? Tên của đệ tử ngài rõ rồi. Vậy tên ta là gì? Thầy bổn sư của đệ tử biết rõ tên của ngài. Bổn sư của ngươi tên gì? Ngài đã biết rõ tên bổn sư của đệ tử. Đại trưởng lão Asagutta rất thú vị bèn nói: Đúng thế. Rồi thầm nghĩ, ngài Johanna gửi ý đến ta là cố ý để ta mài dũa cái pháp khí này cho sắc bén, nhưng ta sẽ không mài dũa, ta sẽ làm cho nó cùng nhục bớt đi. Hãy dập tắt kiêu căng, ngã mạn nơi tỳ khưu Na Tiên này. Kể từ hôm ấy, đại trưởng lão Asatgutta giữ im lặng, không nói một lời, dầu cho tỳ khưu Na Tiên có hỏi gì chăng nữa. Ngoài ra, chỗ nào mà Na Tiên quét dọn, cất đặt, đại trưởng lão Asatgutta cất đặt, quét dọn lại. Nơi nào Na Tiên múc nước đầy, ngài nghiêng đổ đi, múc nước nơi khác rửa mặt, tay chân, vân vân. Tuy nhiên, Na Tiên không lấy thế làm phiền hà, một lòng nhẫn nại, mềm mỏng để vượt qua tất cả mọi thử thách. 3 tháng như vậy qua đi. Một bữa kia, có người cận sự nữ thân tín lâu năm đến chùa thỉnh đại trưởng lão xin cúng dường, để bát tại nhà, rồi nói: dường như ở chùa có vị khách tăng từ phương xa đến an cư, phải thế không bạch ngài?
Có, là Tân Tỳ Kheo Na Tiên.
Đệ tử xin thỉnh luôn vị ấy. Đại trưởng lão Asatgutta im lặng nhận lời. Hôm sau cũng không mở miệng, ngài ra dấu hiệu bảo Na Tiên đắp y mang bát đi theo. Người cận sự nữ sau khi tự tay mình dâng cúng thực phẩm thượng vị đến bát cho hai ngài, đợi hai ngài dùng xong bèn thưa thỉnh muốn được nghe pháp. Đại trưởng lão chợt nói với Na Tiên: ông hãy tùy nghi thuyết pháp làm sao cho thí chủ của ông được hoàn hỷ. Nói xong, chẳng đợi Na Tiên ừ hử ra sao, đại trưởng lão đã quăng bát qua hư không, bay về chùa Niyaka trong thời gian chớp mắt. Na Tiên ngơ ngẩn xuất thần, mà bà tín nữ cũng ngơ ngẩn xuất thần một lúc lâu. Người cận sự nữ bèn tâu: thỉnh đại đức thuyết pháp, đệ tử đã 30 năm tu học làm một cận sự tại gia, hôm nay chỉ thích nghe pháp sâu xa màu nhiệm, hầu mở mang trí tuệ. Tỳ kheo Na Tiên định tâm một lát, đoán căn cơ, rồi với tâm chân thật và lòng bi mẫn nói rằng: hãy nghe đây, bà tín nữ, bà không muốn nghe nhiều lời, mà tôi cũng mới chỉ là Tân Tỳ Kheo, tu học chẳng bao lâu, không có nhiều pháp, vậy tôi chỉ thuyết tóm tắt một kệ ngôn thôi, bà hãy nhiếp tâm và chăm chú lắng nghe. Vâng, thưa đại đức. Rồi với giọng phát âm chuẩn mực, chính xác nhất, Tỳ Kheo Na Tiên ngâm một kệ ngôn như sau: Yamkin Sisamu Deyahama Sabbantam Nirohathaman. Có nghĩa là: tất cả các pháp được cấu tạo, kết hợp, hữu vi, nó do duyên sanh thì phải theo duyên diệt. Tất cả các pháp được cấu tạo, kết hợp, hữu vi, nó do duyên sanh thì phải theo duyên diệt. Như chìa khóa mở cửa kho tàng, câu kệ ngôn được thuyết lên hàm nghĩa tinh yếu, giáo pháp đã vén mở trí tuệ cho bà tín nữ. Thanh tâm, trầm hồn, vi diệu của câu kệ như tiếng chuông ngân vừa chìm lắng trong không gian, bà đã đắc quả Tu Đà Hường, nhập vào dòng thánh. Xiết bao hoan hỷ, bà tín nữ già nua quỳ mọp xuống đảnh lễ với những giọt nước mắt rơi lã chả. Giọt nước mắt mừng vui vì bà biết rằng từ đây còn rất ít phiền não, bà sẽ nhẹ nhàng cất cánh bay đi về cõi bình an vĩnh hằng. Trong lúc ấy, ở chùa Niyaka, đại trưởng lão Asatgutta dùng thần thông theo dõi và biết rõ mọi chuyện. Ngài thốt lên: lành thay, lành thay.
rồi suy nghĩ. Tỳ kheo Na Tiên vừa được trí, vừa được tâm, khá lắm. Ngã mạn, tự cao, giờ y đã lắng dịu. Bài pháp ngắn gọn vừa rồi chứng tỏ y đầy đủ công hạnh ba la mật từ quá khứ. Chỉ với một mũi tên buông ra là trúng đích cũng vậy. Một câu kệ ngôn thôi mà đã làm cho bà tính nữ cắt đứt một lúc ba sợi dây chói buộc là thương kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Hy hữu hay. Trên hư không, đại trưởng lão Asakuta còn nghe được rất nhiều. Chư thiên phát tâm thỏa thích, rải hoa cúng dường và hết lòng tán thán trí tuệ ba la mật của tỳ kheo Na Tiên. Trở về chùa, tỳ kheo Na Tiên đến đảnh lễ đại trưởng lão, rồi ngồi xuống một nơi phải lẽ. Tôn giả Asakuta nói: "Ngươi đã thuyết gì?" Bạch: "Ngài đã biết rõ hơn cả đệ tử nữa." Im lặng. "Người thuyết hay nhỉ?" Bạch tôn trưởng: "Ngài đã quá khen. Vả lại, ngài cũng rõ không phải đệ tử thuyết hay, mà nhờ may mắn là đúng căn cơ." Im lặng. "Chân thật, nhẫn nại là những ba la mật mà ngươi đã tự thành tựu. Đệ tử nhờ sự chỉ dạy của tôn trưởng. Tất cả những ba la mật khác cũng cần phải được tu tập cho trọn vẹn, sung mãn như thế." "Thưa vâng." Im lặng. Đại trưởng lão chợt ân cần nói với Na Tiên: "Bây giờ ta phải trở lại Hy Mã Lạp Sơn, còn ngươi thì hãy đi đến phía tây của thành phố Pataliputra, chùa Asoka đảnh lễ vị trưởng lão tên là Chamarakita. Ở đấy người có thể học hỏi được ít nhiều." "Bạch tôn trưởng, ngài không chỉ dạy gì thêm cho đệ tử nữa sao?" "Ta còn một vài việc nữa trước khi niết bàn, nhưng đối với ngươi thì ta đã hết trách nhiệm và bổn phận. Hãy chuẩn bị và lên đường vào sáng hôm sau." Na Tiên chợt xúc động quỳ ôm chân bậc tôn trưởng, lát sau mới hỏi: "Đệ tử không còn gặp ngài nữa chăng?" "Duyên đã mãn." Im lặng. "Từ đây tới chùa Asoka là bao xa thưa tôn trưởng?"
"Chừng 100 vô tuần."
Im lặng. "Xin ngài bi mẫn dạy cho con một lời cuối cùng."
"Hãy thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp."
Khi Na Tiên quỳ xuống thành kính đảnh lễ, ngước lên thì không còn trông thấy đại trưởng lão Asakuta nữa. Ngài bùi ngùi đứng lặng nhìn vào giữa hư không, cảm thán thốt lên: "Ôi, các bậc thánh nhân trên đời này, họ đến đi nhẹ nhàng, thanh thoát, gót chân họ không hề dính dù là một chút bụi hư không." Sáng nay, vị tân tỳ kheo Na Tiên lầm lũi nhắm thành phố Pataliputra lên đường. Đi mới được một đổi, một đoàn 500 cỗ xe với hàng hóa chất đầy tung bụi lướt qua. Tỳ kheo Na Tiên đứng nép vào gốc cây ven lộ. Thấy ngài, người bá hộ khách thương cho dừng xe lại, đến bên cùng kính hỏi: "Bạch ngài, ngài định bộ hành về đâu?"
"Bần đạo đến thành phố Pataliputra, chùa Asoka."
"Con cũng về hướng ấy, vậy xin thỉnh ngài cùng đi với con."
cảm ơn lòng tốt của Thí Chủ. Xin Ngài đừng cảm ơn con là một cư sĩ, con làm việc ấy vì tâm hoan hỷ, vì bổn phận thích đáng của người Phật tử. Tỳ kheo Na Tiên từ tốn mỉm cười, khẽ gật đầu. Thế rồi họ cùng lên xe tiếp tục hành trình. Người thách thương lặng lẽ quan sát tướng mạo, ngôn ngữ, cử chỉ của vị sa môn trẻ trung, xinh đẹp mà không ngước khen thầm trong lòng. Khắp nơi tăng lữ ly tán, chùa chiền hoang phế, chỉ còn 5-7 am thức khuất tịch là còn sinh hoạt. Thế mà ở đâu lại sản sinh ra một vị tỳ kheo phi phàm như thế này? Vị khách thương chợt nói: từ đây đến chùa Asoka chúng ta phải đi mất 7 ngày 8 ngày đường. Vậy trong thời gian ấy, đại đức hãy cho phép con được dâng cúng vật thực vào mỗi buổi trưa. Tỳ kheo Na Tiên nhận lời bằng cách làm thinh. Đường xa, người khách thương được dịp hầu chuyện. Vị bổn sư mà con quy y là một vị luận sư tinh thông vì diệu tạc, nên con cũng mê say môn học ấy. Vậy chẳng hay đại đức có thể chỉ giáo cho con một vài điểm trong tàng ấy chăng? Tỳ kheo Na Tiên ngạc nhiên nói: là cư sĩ mà ông cũng học vi diệu tàng ư? Về tàng ấy bần đạo cũng có học được chút ít. Ông cư sĩ cứ hỏi, bần đạo sẽ trả lời bằng khả năng hiểu biết hạn hẹp của mình. Thế rồi thầy trò ngày đi đêm nghỉ, những câu hỏi lần lượt của ngài khách thương đưa ra được tỳ kheo Na Tiên khiêm tốn trả lời, trước dễ sau khó, từ cạn vào sâu. Người khách thương đã thực sự kinh ngạc trước kiến thức bao la như đại dương của vị tỳ kheo trẻ. Ông ta lại càng kính trọng và khâm phục hơn nữa ở đức tính nhũng nhặn, khiêm hòa và sự định tĩnh tâm hồn được biểu hiện qua nụ cười, đôi mắt cùng tứ oai nghi của ngài. Những câu hỏi về vi diệu tạng vừa chấm dứt thì thành phố Pataliputra cũng vừa hiện ra ở cuối tầm mắt. Người khách thương như vừa tắm xong trong một dòng suối trong lành của pháp bảo. Ông ta hoan hỷ và thỏa thích vô hạn, huệ nhãn phát sanh mọi trần cấu, bợn nhơ phiền não, thu thiển chợt dưng lắng dịu. Những ác pháp không còn dấy khởi lên nữa. Ông ta đã chứng quả nhập lưu. Khi chia tay, người khách thương phát tâm trong sạch, cúng dường sắp vải Kampala quý báu, dài 16 hắc tay, rộng 8 hắc tay. Tỳ kheo Na Tiên nói lời chúc phúc rồi từ giả. Đến chùa Asoka, Na Tiên tìm gặp trưởng lão Hamarakita đảnh lễ, dâng sắp vải quý cho ngài, rồi bảo rằng: đệ tử từ chùa Niyaka lặn lội đường xa tới đây, mong ngài từ bi dạy pháp học cho đệ tử. Ông là đệ tử của ai? Bạch tất cả các vị tôn túc trưởng lão trong hang động, Rakita đều là thầy của đệ tử. Tôn giả Tramarakita gật đầu rồi hỏi tiếp: thầy trực tiếp là vị nào?
Thưa tôn trưởng Johanna, tôn trưởng Asakusa.
Đấy là các bậc đại tôn túc thánh nhân, các ngài ấy đã dạy cho ông những gì?
Một vị dạy đệ tử phi diệu tạng và uy nghi giới hạnh, một vị dạy đệ tử đức chân thực, khiêm cung và nhẫn nại.
Tốt, vậy bây giờ ông muốn học gì nữa?
Đệ tử pháp học còn kém cỏi, thiếu sót, xin Ngài vì lòng bi mẫn dạy thêm cho đệ tử về kinh và luật. Tôn giả Dhammarakhita im lặng nhận lời. Ngày hôm sau, có một vị tăng tên là Tissadatta từ Tích Lan vượt biển tìm đến, cũng mong được học tạng kinh bằng ngôn ngữ Magadha. Khi được hỏi, vị tỳ kheo này cho biết là đã học thuộc nằm lòng tạng kinh bằng tiếng Lan Cà. Này muốn học thêm tạng kinh bằng tiếng Magadha để tiện bề so sánh đối chiếu. Tôn giả Dhammarakhita và tỳ kheo Tissadatta nói chuyện với nhau bằng tiếng Tích Lan. Khi trao đổi xong, tỳ kheo Tissadatta quỳ xuống đảnh lễ tôn giả Dhammarakhita. Buổi chiều, tôn giả Dhammarakhita nói với Na Tiên: bắt đầu từ ngày mai, ông cùng chung với tỳ kheo Tissadatta. Na Tiên lắc đầu: đệ tử không muốn học chung với vị ấy. Tại sao? Thưa, người xứ Sagala không thích ngôn ngữ Lan Cà, nên đệ tử chỉ muốn học tạng kinh bằng tiếng Magadha thôi. Tôn giả Dhammarakhita chợt nghiêm mặt: dĩ nhiên là ta dạy bằng tiếng Magadha, nhưng ông đã hiểu lầm ta và có ý nghĩ xấu về tỳ kheo Tissadatta. Ông có thấy thế không? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Na Tiên quỳ mọp xuống xin sám hối, nghĩ thầm trong tâm rằng những ý nghĩ xấu quấy của ta như thế nào Ngài đều biết rõ cả. Vậy hãy cố gắng sống đời tỉnh thức, chánh niệm trong mỗi hơi thở. Thế rồi họ lần lượt học năm bộ kinh Nikaya bằng tiếng Magadha, ấy là Diha Madhyama, Samyutta, Anguttara và Khuddaka. Trí nhớ của Na Tiên thật phi thường, chưa tới 10 hôm đã học thuộc lòng bộ Digha Nikaya. Trong lúc ấy, Tissadatta chưa học xong được một nửa. Ban đầu, tôn giả Dhammarakhita muốn dìm bớt tính khí kiêu ngạo của tỳ kheo Na Tiên bằng cách không dạy tiếp nếu tỳ kheo Tissadatta chưa thuộc. Nhưng sau thấy Na Tiên không tỏ vẻ nóng nảy, vẫn lặng lẽ chờ đợi, thì giờ rảnh rỗi, Ngài thấy Na Tiên tìm chỗ khuất vắng để tìm hiểu nghĩa kinh hay ngồi thiền định, nên Ngài lại đổi ý. Lại nữa, trong lúc này, Phật giáo đang gặp nạn, các tôn giả Sohana và Asagutta đã ân cần gửi gắm. Vậy sự thành toàn pháp học cho Na Tiên sớm chừng nào sẽ tốt chừng ấy. Vì nghĩ vậy, nên tôn giả Dhammarakhita dạy tiếp cho Na Tiên. Và chỉ vỏn vẹn có 3 tháng, Na Tiên đã thuộc nằm lòng 5 bộ kinh. 3 tháng sau đó nữa, Na Tiên thuộc lòng luôn cả 5 bộ chú giải. Vô cùng bằng lòng về người đệ tử thông minh, tuyệt hảo, không để mất thì giờ, tôn giả Dhammarakhita dạy luôn tạng luật cho người học trò yêu. Thế rồi, trải qua 4 tháng nữa, Na Tiên thông suốt thêm tạng luật và luôn cả chú giải. Hôm kia, tôn giả Dhammarakhita dẫn Na Tiên đi dạo qua một vùng đồi, chỉ tay vào một khu rừng xa. Ngài nói: có lần Phật tổ nói gì về nấm lá trong tay so với lá cây trong rừng kia? Thưa, Ngài bảo rằng nhiều như lá cây trong rừng kia là hiểu biết của Ngài, nhưng những gì Ngài chỉ dạy thiết ra chỉ bằng nắm lá trong tay của Ngài thôi. Vậy là thế nào nhỉ? Thưa, Đức Thế Tôn chỉ nói những điều đáng nói, cần thiết, điều lợi ích cho chúng sanh. Ngoài ra, những điều vô bổ phù phiếm, những điều rỗng không nhằm thỏa mãn kiến thức, không đưa đến giác ngộ, giải thoát, Ngài không nói.
Đúng thế, ngay chính những điều mà Ngài nói ra, được ghi lại trong Tam Tạng, chúng có phải là sự thật chăng? Là chân lý chăng?
Dạ thưa, không phải, chúng chỉ là ngón tay chỏ, chỉ mặt trăng, chứ chẳng phải mặt trăng.
Tôn giả Charamarakita gật đầu. Còn hiểu vậy là chính xác lắm.
Lúc ấy, một người chăn bò đang lùa một đàn bò đi ngang qua. Đợi cho đàn bò đi khuất, Ngài Charamarakita nói,
còn có liên tưởng gì về người chăn bò và đàn bò này?
Thưa, người chăn bò kia có lẽ biết rất rõ đàn bò ấy có mấy trăm con, bao nhiêu đực cái, bao nhiêu bê con nào già yếu, con nào sắp sinh, vân vân. Y lại còn rất rành cách chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò sao cho mập, màu phát triển, nhưng vị ngon, vị ngọt của sữa bò như thế nào, thì có lẽ là người khác được hưởng, còn y không được hưởng.
Đúng như vậy.
Thưa, cũng dường thế ấy, người lầu thông Tam Tạng, rành rẽ giáo pháp, có thể giảng nói kinh nghĩa, kệ ngôn thao thao bất tuyệt, tháng này qua tháng nọ, phân tích chi ly từng mục, đoạn, phần, các chi pháp rất rạch ròi, phân minh, nhưng nếu y chưa nếm được hương vị cụ pháp, chứng nghiệm pháp, sống trong pháp, thì so với người chăn bò có khác gì đâu.
Đúng như vậy. Này con đừng làm người chăn bò tội nghiệp kia nhé.
Tỳ kheo Na Tiên nghe rúng động cả châu thân, thầm cảm kích sâu xa sự giáo giới nhắc nhở của vị thầy siêu việt. Ngài quỳ xuống ôm chân bụi, bậc tôn trưởng.
Lầu thông Tam Tạng cũng trở nên rỗng không, vô ích nếu chưa chứng ngộ pháp màu. Đệ tử biết là đệ tử phải làm gì rồi.
sau buổi đàm đạo ấy, Na Tiên rút vào một góc vắng để chuyên tu thiền định và thiền quán. Ngài nhất mực tinh tấn theo đuổi pháp hành. Ngoài việc khất thực để nuôi mạng, thì giờ còn lại, Ngài gia công chuyên niệm ngày đêm, chỉ nghỉ nghiêng lưng vào canh cuối. Hôm kia, tuệ giác bừng sáng, thấy rõ diệt đế, Ngài đắc quả A-la-hán quả, luôn cả bốn tuệ phân tích. Tức Patis, Samhi, Đa, Nana và Thần Thông. Ngay khi ấy, trời đất có những hiện tượng phi thường như địa cầu chấn động, biển cả sóng dâng cao, núi tu di rung rinh, chư thiên hoan hỷ và hoa trời rơi xuống cúng dường, vân vân. Tôn giả Dhammarakita xuất hiện, mỉm nụ cười, hoa sen. Ta chúc mừng con việc lớn đã thành. Hiện giờ các đại tôn giả ở đỉnh núi Himalaya đang chờ con để giao phó công việc đấy. Xiết bao cảm kích, tỳ kheo Na Tiên lạy tạ từ biệt thầy, tức khắc biến mất khỏi chỗ và có mặt ngay tại hang động Rakita trước mặt hội chúng thánh nhân A La Hán. Sau khi đảnh lễ các vị đại tôn giả, tỳ kheo Na Tiên nhìn quanh không thấy lại trưởng lão Asutkuta, biết ngay là ngài đã niết bàn rồi. Đại đức Sohana biết ý nói rằng: bậc đại tôn trưởng Asakuta trước khi diệt độ có dạy lại rằng con phải tìm cách phục hưng chánh pháp. Đệ tử phải làm như thế nào? Và đây có phải là thời mà tôn trưởng sẽ xóa tội xưa cho đệ tử không? Phải rồi, mọi nhân mọi duyên đều đã đầy đủ. Các vị tôn túc, trưởng lão đã phải khổ công thành toàn pháp học và pháp hành cho con. Trước mắt, con phải làm hai công việc. Đệ tử xin nghe. Việc thứ nhất là phục hưng tất cả các chùa chiền hoang phế, quy tụ tăng lữ trở về cho xuất gia thêm, đào tạo tăng tài, tổ chức các buổi thuyết pháp ở nhiều nơi để cận sự nam nữ có cơ hội trở lại với những sinh hoạt y như trước đây. Thưa, một mình đệ tử sợ không kham nổi. Còn chớ lo lắng, ở đâu cần sự giúp đỡ, chư tôn túc trưởng lão ở đấy sẽ xuất hiện kịp thời. Vậy đệ tử xin hoan hỷ nhận lãnh trách nhiệm mà quý ngài đã giao phó. Việc thứ hai là sau khi việc thứ nhất đã đi vào nề nếp, con hãy đến tại kinh đô Sagala, chùa Sankhya, có vị đại đức tên là Ayuhala ở đấy. Con chuẩn bị để gặp gỡ đức vua Milanda và khôn khéo sử dụng tất cả mọi khả năng trí tuệ của mình. Con phải nhiếp phục đức vua ấy, đấy là mệnh lệnh tối hậu. Đệ tử có nhiếp phục được chăng? Hãy quán nhân duyên, con sẽ thấy. Nghe lời, tỳ kheo Na Tiên nhiếp tâm theo dõi tiến trình sinh tử của chính mình từ kiếp này sang kiếp kia. Lâu sau, ngài thấy một ngôi chùa lớn ven sông thời Phật Ca Diếp. Ngài là một vị tỳ kheo như thế, vua Milanda hiện nay trước kia là một vị sa di như thế. Vì lời nguyện của cả hai như vậy nên bây giờ có nhân có duyên như vậy. Xúc động chánh pháp, tỳ kheo Na Tiên quỳ xuống dưới chân các bậc tôn trưởng. Quý ngài đã khổ tâm vì đệ tử, vì nhân duyên của chính đệ tử mà từ lâu đệ tử không thấy không biết. Vậy xin quý ngài tha thứ tất cả lỗi lầm của đệ tử, dù cố ý hay vô tình mà xâm phạm đến quý ngài. Tiếng lành thay vang lên. Khi Na Tiên ngẩng đầu thì chẳng còn ai ở đấy nữa. Hang động vắng tanh, lạnh lùng, dường như chỉ còn khoảng mùi hoa hương vi diệu mà chư thiên rải xuống cúng dường. Ngơ ngẩn, xuất thần, Na Tiên đảnh lễ hang động Rakita lần cuối cùng, rồi sửa lại y bát xuống núi
theo con đường hạnh nguyện. Thấp thoáng bóng sư tử. Nhắc lại chuyện vua Milanda, sau khi đi hỏi đạo, vấn đạo tất cả các bà La Môn, Sa Môn hữu danh trong quốc độ, đức vua Milanda vô cùng thất vọng vì chẳng ai thỏa mãn được cho ngài vài câu, huống hồ là đi sâu vào giáo pháp. Chán nản, ngài đành vùi đầu vào chính sự. Rảnh rỗi, ngài lại xem kinh, đọc sách, suy tư. Đức vua thấy rằng tư tưởng của đạo Phật rất uyên thâm, hầu như nói ra được toàn bộ về đời sống con người, sự vui khổ cũng như sự sống chết của nó. Nhưng giáo pháp ấy cũng hàm tàng biết bao nghi vấn mà tri thức của ngài không với tới được, không kiến giải được. Ôi, hỏi ai bây giờ? Các bậc A-la-hán thực sự vắng mặt trên cõi đời này rồi sao? Đã bao năm nhốt mình trong cung cấm, đức vua cũng không nhớ nữa. Hết xuân khứ rồi đông lại, tuổi già lại đến, mà vấn đề sinh tử đại sự không giải quyết được thì phỏng đời sống này còn có sự gì? Hôm kia khi nhà vua đang dạo chơi trong vườn thượng uyển thì có một vị đại thần tìm đến xin được ra mắt ngài. Đức vua cho phép viên đại thần cùng ngồi dưới bàn đá bên gốc cây sa la tỏa bóng xanh mát. Tâu đại vương, hạ thần thấy một hiện tượng rất lạ lùng. Đức vua ưu ái ban cho viên lão thần một ngôn ngữ tự rồi phán: Thành, cứ nói đi. Hạ thần thu lượm rất nhiều nguồn tin khác nhau, đều là những nguồn tin đáng tin cậy, rằng là các chùa chiền, am thất, tu viện, từ viện trước đây hoang tàn đổ nát ở nhiều nơi, bây giờ đang được xây dựng lại quy mô hơn, tráng lệ hơn. Đức vua thoáng nhăn mày, nhưng lại nói: Điều ấy tốt thôi, bản tâm của trẫm cũng thấy rõ đạo Phật xứng đáng được như vậy. Rồi tăng lữ không biết từ đâu xuất hiện mà đông đúc như thế. Còn các sinh hoạt khác, cận sự nam nữ hai hàng trở lại chùa sinh hoạt còn đông đảo hơn trước đây, với những lễ như cầu an, cầu siêu, an vị Phật, trai tăng, đệ bát, thọ bát quan trai giới, nghe thuyết pháp, vân vân. Khanh còn nghe gì nữa? Tâu, nghe đâu hiện có rất nhiều bậc thánh nhân xuất hiện, họ đều là các bậc A-la-hán, có nhiều thần thông. Ngoài ra, còn có hàng chục vị pháp sư, siêu việt, có mặt đó đây để chủ trì các buổi thuyết giảng, có nơi đông đến hàng chục ngàn người nghe. Đức vua nghe đến đây, bỗng thấy rạo rực trong người, hân phấn nói: Thế là hay lắm! Vậy trong kinh đô, ta thì thế nào? Đã mấy năm nay chẳng không hề ra ngoài. Tâu, ngôi chùa Sankheya to lớn, hùng vĩ ở kinh đô, bao năm nay chỉ có mấy vị sư già kinh kệ nhang khói. Mấy tháng nay có vị trưởng lão tên là Ayupala dẫn chư tăng từ đâu về đông hơn cả 100 vị. Thiện nam tín nữ lục tục kéo tới cúng dường nghe pháp. Đức vua Milan đà chợt đứng dậy, niềm vui vỡ òa theo với lời nói: Hay lắm! Vậy chẳng lại được dịp đi hỏi đạo nơi vị đại đức Ayupala ấy. Ôi, hạnh phúc thay! Thế rồi, hôm sau đức vua cho người đến chùa Sankheya thông báo trước, rồi cùng với tùy tùng Sa Mã, ngự giá lên đường, rất kính trọng trốn Phật điện. Đức vua ra lệnh ngừng xe ở ngoài cổng, rồi cùng với 500 tùy tùng
thị vệ chậm rãi đi bộ vào chốn thiền môn. Các vị sư thị giả lịch thiệp dẫn đức vua vào gặp đại đức Ayurpala ở giảng đường mênh mông rộng lớn, có khả năng dung chứa cả hàng vạn người. Sau khi chào hỏi cung kính, xã giao, yên vị chủ khách rồi, đức vua hỏi: Bạch đại đức, sự xuất gia của ngài đây có lợi ích như thế nào, cao quý như thế nào? Trưởng lão Ayurpala đáp: Tâu đại vương, người xuất gia có ba điều lợi ích và cao quý như sau. Nhờ thọ trì giới, người ấy thường lánh xa điều ác, thành tựu điều lành, tăng trưởng điều lành. Người ấy sẽ trở thành một con người đức hạnh. Đấy là sự lợi ích và cao quý thứ nhất. Thứ hai, nhờ thực hành thiền định, người ấy tìm được sự quân bình và yên tĩnh tâm hồn. Người ấy sẽ không còn bị tham sân, nùng đốt, quấy nhiễu nữa. Thứ ba, nhờ thực hành thiền quán mà người ấy phát sanh trí tuệ, viên mãn trí tuệ, để lần lượt chứng đắc đạo quả thánh nhân, chấm dứt khổ đau, phiền não. Đây là ba điều lợi ích lớn, cao quý lớn của người xuất gia. Tâu đại vương. Đức vua Mi Lan Đà gật đầu hài lòng rồi nói: Chẩm rất hoan hỷ về cách đáp vắn tắt nhưng đầy đủ của đại đức. Nhưng chẩm còn thắc mắc rằng, là người cư sĩ tại gia có thể thực hành để gặt hái ba điều lợi ích lớn, ba điều cao quý lớn ấy chăng? Có thể được, tâu đại vương. Xin đại đức từ bi chỉ giáo cho. Người xuất gia nhờ tu tập theo giới định tuệ nên gặt hái được ba điều lợi ích lớn, cao quý lớn. Còn người cư sĩ tại gia, dù họ tu tập theo bố thí, trì giới, tham thiền, nhưng họ còn có cơ hội nghe pháp mà tăng trưởng trí tuệ. Bố thí có công năng tạo trữ phước báu, mở rộng tấm lòng và học hạnh xả ly, thọ trì ngũ giới hoặc bát quan trai giới, làm cho con người trở nên hiền thiện, đức hạnh. Tham thiền có công năng làm cho tham sân lặng yên, và nghe pháp có thể khai mở trí tuệ, chứng đắc các đạo quả thánh nhân. Như vậy, người cư sĩ tại gia cũng có thể thực hành và thành tựu ba điều lợi ích cao quý ấy. Tâu đại vương.
Đại đức nói vậy thì có gì làm bằng chứng?
Có chứ, tâu đại vương. Lúc Đức Thế Tôn thuyết về Túc Sanh chuyện, nhất là chuyện kể về thái tử Visantara với 700 đại thí ở gần cửa thành Sankasa, hàng chục ngàn cư sĩ dự nghe đều đắc được quả thánh. Tâu đại vương. Đức vua Mi Lan Đà chợt cất lời tán thán:
Ôi thật là vi diệu, hôm nay nhờ đại đức khai mở kiến thức cho chẩm thấy rõ ràng, chỉ nghe pháp thôi cũng có thể thành tựu được đạo quả thánh nhân, không kể là xuất gia hay tại gia.
Đúng thế, tâu đại vương.
Bất ngờ nhất, Đức vua Mi Lan Đà hỏi vặn lại: Thế thì, thưa đại đức, sự xuất gia của ngài và của hơn 100 vị tỳ khưu trong ngôi chùa Sankhya này, trong khắp quốc độ này, quả thật là vô ích rỗng không, chẳng lợi ích gì ráo, chẳng cao thượng gì ráo. Vì sao vậy? Vì làm một tại gia cư sĩ cũng có thể bàn tựu ba điều lợi ích lớn, ba điều cao quý lớn. Thưa, có phải vậy chăng? trưởng lão Ayupala, Phật học uyên thâm, nhưng không sở trường về tranh luận, không nắm rõ những câu hỏi. Nông có vẻ bình thường, nhưng ẩn giấu nhiều gút mắt, nên ngài đã không trả lời được, nín lặng. Đức vua Milanda còn tấn công tiếp, không khoan nhượng. Như vậy, giống dòng của Sa Môn Thích Tử xuất gia, giữ gìn trai phạn nghiêm cẩn, không dùng quá ngọt, là vì đã tạo chữ những việc làm xấu xa từ trước, nghiệp còn dư sót, nên kiếp này phải bị trả quả ăn mỗi ngày một bữa. Có phải thế chăng? Có phải các vị xuất gia ấy trước đây đã cướp đoạt món ăn của kẻ khác, bỏ đói kẻ khác, nên kiếp này phải ăn ít lại để trả nợ mình đã gieo? Có một số các vị xuất gia khác theo hạnh Đầu Đà sống đời không nhà cửa, ngủ ở cội cây, rừng, nghĩa địa, chỗ không có mái che, trông rất là tội nghiệp. Tại sao thế? Các vị ấy trước đây lỡ gây nhân trộm cướp, đốt phá xóm làng, dỡ nhà cửa của kẻ khác, cướp đoạt nhà cửa của kẻ khác, làm cho người ta không có mái che trên đầu, chẳng còn nhà để ở, nên kiếp này suốt đời phải bị trả quả xấu do nghiệp mình đã làm, chứ cao thượng cái nỗi gì? Có rất nhiều vị thọ Đầu Đà bậc thượng, suốt đời ngăn oai nghi nằm, họ cũng chẳng cao thượng gì đâu. Tại sao? Vì họ đã từng làm trộm cướp, sau khi đón đường tước giật của cải tài sản của kẻ lữ hành, còn bắt chói họ, buộc hai cánh tay vào sau, bắt họ ngồi không cho họ nằm. Thế đấy, gây nhân sao thì gặt quả vậy, chẳng sai chực tí nào. Thưa Đại Đức, vậy những giới, những định của các bậc sa môn xuất gia chẳng hơn gì người tại gia, và trái lại còn tệ hơn nữa vậy. Sống đời tại gia được phước báu nhiều hơn, được thọ hưởng ngũ dục, nhưng rồi cũng đắc đạo quả thánh nhân như ai. Có phải thế không? Đại Đức hãy trả lời cho chẳng nghe đi. Trưởng lão Ayupala thấy lập luận của nhà vua không đúng với sự thật, không đúng với vận hành nhân quả qua các kiếp sống, nhưng vì không có biện tài nên ngài không đáp được, đành ngồi giữ im lặng của bậc thánh. Một vị lão thần trong 500 người tùy tùng tâu rằng: Thưa đại vương, theo hạ thần được biết, ngài Đại Đức trưởng lão thâm uyên Phật học, từng thuộc lòng năm bộ kinh Nikaya, nhưng vì do không được lợi khẩu, lợi trí, nên không đáp được đấy thôi. Ngưỡng mong đại vương mở lượng hải hà, dùng thứ. Lòng cao ngạo chợt khởi lên, Đức vua Milanda nói to, giọng như sấm động: Chẳng phải chỉ riêng có Đại Đức đây không đáp được, mà toàn cõi châu diêm phù đề này cũng thế, chẳng có sa môn nào đáp được đâu. Tất cả đều rỗng không, điêu tàn hoang phế, là kiến thức và trí óc của các sa môn thích tử đời nay. Cho dẫu họ có tự xưng mình là bậc A La Hán, là bậc chánh đẳng giác đi chăng nữa, thì cũng ngồi mà toát mồ hôi vì những câu hỏi của chẩm đưa ra. Trưởng lão Ayupala tự nghĩ: Đúng là ta chẳng thể nào soi sáng vấn đề cho Đức vua, giàu kinh điển ta nắm vững, các vị đại tôn túc đã nói rất rõ ràng. Lúc cần thiết, tỳ kheo Na Tiên sẽ có mặt ở đây, sẽ dùng trí tuệ biện tài để khuất phục Đức vua này. Trách nhiệm bước đầu của ta thế là xong. Từ giả chùa Sankhya, Đức vua vô cùng buồn bã. Ba hôm sau, lại có vị đại thần tên là Nemitya vào tâu với Đức vua: Mấy năm nay, hạ thần có nghe danh một vị thánh tăng tên là Na Tiên, còn đang độ thanh xuân nhưng sức học bao trùm thiên hạ. Vị ấy xuất thân trong gia đình Bà La Môn, thuở mới 7 tuổi đã thông suốt Tam Phệ Đà, luôn cả chú giải cùng 5 bộ sách truyền thống của tôn giáo này. Thế rồi, vị ấy từ bỏ truyền thống, bao năm tu học trong nhiều hang động, ở Tuyết Sơn và các thảo am dưới chân ngọn Himalaya. Vị ấy đã thọ giáo chân truyền từ các bậc đại ẩn sĩ. Sau đó, mới hơn 20 tuổi đầu, vị ấy đã được các bậc đại sư phụ cho xuống núi. Từ đó, suốt từ miền Đông đến miền Nam, chùa chiền được chỉnh tu, em thức, tự viện mọc lên, tăng chúng từ đâu đổ về, những chiếc y vàng chói lọi, dày đặc, khắp các thành phố, thị trấn, hang cùng, ngõ hẻm. Tâu Đại Vương, vị ấy quả thật có thần cơ diệu đoán, phục hưng Phật giáo, rất có chiến lược và chiến thuật. Vị ấy đánh ngoài vào trong và hiện đang bao vây kinh đô của Đại Vương. Cuộc luận chiến cách đây mấy hôm ở ngôi chùa Sankhya mà Đại Vương đã gặp, đấy chỉ là một đội quân tiền chạm, do dò thực lực của Đại Vương đấy thôi. Đại thần Nemitya vốn là viên võ tướng, nên cách trình bày ngôn ngữ ngớ ngùi, chừng mạc. Vừa nghe đến tề Na Tiên, Đức Vua đã cảm thấy xao xuyến, rúng động cả châu thân, không biết tại sao. Vị đại thần vô tình không hay biết, cứ thao thao bất tuyệt. Vị thánh tăng Na Tiên ấy từ nơi này sang nơi khác, lần lượt luận thắng các chân sĩ Bà La Môn, lần lượt khai đàn thuyết giáo, độ cho rất nhiều tu sĩ và thiện nam tín nữ. Đi đâu, vị thánh tăng ấy cũng rất đông đảo đệ tử tùy tùng cùng đồ chúng. Người ta nói rằng dung mạo vị ấy đẹp như Đức Ananda, là vị thị giả của Đức Phật thời xưng tiền. Đạo hạnh và trí tuệ thì đúng là tôn giả Sariputta, đại đệ tử trí tuệ đệ nhất của Phật tổ hóa sanh. Sau Đại Vương, hiện tại vị thánh tăng ấy với đông đảo tùy tùng vừa đến chùa Sankhya sáng nay, kinh đô Sagala của Đại Vương đã bị hàng trăm ngàn tu sĩ áo vàng đánh chiếm mất rồi. Bần thần, Đức Vua đứng dậy làm rơi vỡ một tách trà. Trong lúc ấy, viên đại thần tên là Deva Mantiya xuất hiện. Tâu Đại Vương, cứ nói, Đức Vua phán. Vị thánh tăng Na Tiên mà quan thượng thư vừa trình bày là đúng sự thật. Vị ấy thông suốt Tam Vệ Đà, thông suốt Tam Tạng là chuyện không phải ngoa truyền. Không kể vị ấy, chính những đệ tử của vị ấy mới xuất gia tỳ kheo 2-3 năm mà cũng rất nhiều vị thuộc lòng một tạng, hai tạng. Họ chẳng sợ hãi một ai cả, chia nhau từng người đi hoằng pháp đó đây. Đức Vua Mi Lan Đà đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hỏi: Các khanh có nghe nói đến sở học và trí tuệ của vị ấy chăng? Tàu Đại Vương thông suốt 18 môn học nghệ thì nghe đâu vị ấy còn vào loại tổ sư. Như vậy mọi kiến thức về triết học thắng luận, thiên văn, địa lý, toán học, văn chương, sử truyện, ngữ ngôn, cú pháp, cổ văn, tử vi, triền tình, vân vân thì Đại Vương chớ nên đụng đến làm gì. Còn Phật học thì kiến thức của vị ấy nghe đâu được 108 vị thánh tăng A-la-hán trên Hy Mã Lạp Sơn trao truyền. Vị ấy còn là bậc lợi khẩu, lợi trí, lợi tuệ, ăn nói lại du dương, trầm bổng, lưu loát, quần chúng như bị mê hoặc bởi từ nhiều vẻ đẹp, kiến thức, tâm hồn cùng tướng mạo của vị ấy nữa. Tâu Đại Vương, nghe đâu các vị chư thiên, tứ đại thiên vương, đế thích thiên vương cũng bị vị ấy nhất phục thâu làm đệ tử. Nếu thế, vị ấy muốn làm thầy không những chỉ cõi người mà còn làm thầy cả cõi trời nữa. vị ấy hiện giờ đang ở trong kinh đô của đại vương chùa Sakya. Tăng chúng và thiện nam tín nữ từ mười phương đang kéo nhau về đấy để nghe pháp cúng dường. Năm con sông đổ tuôn về biển, như thế nào thì mọi ngã đường người ta đổ tuôn về chùa Sakya cũng dường thế ấy. Đức vua Milanda đi tới đi lui rồi đi tới. Trời không nóng mà ngài chảy mồ hôi. Đức vua đã cảm thấy sợ hãi thực sự. Mọi biện pháp trấn an, làm chủ cảm xúc chợt trở nên vô ích khi nghe kể về vị thánh tăng tên là Na Tiên. Thật lâu sau, đức vua mới nói: "Các khanh hãy đến chùa Sakya nói với đại đức Na Tiên rằng là hoàng đế Milanda sẽ đến thăm đại đức và tăng chúng ngay ngày mai." Thế rồi hôm sau, đức vua sửa soạn long xa cùng với thị vệ tùy tùng 500 người ngự giá đến chùa Sakya. Khi ấy, ngài Na Tiên đã chuẩn bị sắp xếp đâu vào đó sẵn sàng. Ngài đang ngồi giữa giảng đường to lớn cùng với 80.000 tỳ khưu. Sở dĩ ngài Na Tiên tập trung số tăng chúng đông đảo như vậy là muốn đánh mạnh vào tâm lý của đức vua, vì uy lực của tăng thường làm cho cả loài chúa sơn lâm khi hùng nhất cũng phải cụp đuôi.